Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống với đầy dậy những cám dỗ vây quanh, người con Chúa cần luôn biết sống theo đúng lời Chúa dạy, bước đi theo Ngài trên từng nẻo đường. Mời quý vị cùng suy gẫm bài học hôm nay với đề tài 10 điều răn để nhìn lại cuộc đời mình đã thực sự có Chúa làm chủ hay chưa. Bài học nương trên 3 câu kinh thánh xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 1 đến câu 3.
Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.
Câu gốc của bài học: Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 3. Câu hỏi suy gẫm: Đức Chúa Trời ban 10 điều răn cho dân Israel trong bối cảnh nào? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác có ý nghĩa gì đối với tuyển dân? Đức Chúa Trời là ai đối với chúng ta? Và quý vị áp dụng điều răn thứ nhất này như thế nào? Kính thưa quý vị, trước khi ban 10 điều răn, Đức Giê-hô-va khẳng định tình yêu và thẩm quyền của Ngài trên dân Israel. Ngài đã rút họ khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Câu 2. Dân Chúa sẽ tiếp tục được Ngài chăm sóc và dẫn dắt khi họ trung tín với giao ước của Ngài. Để chuẩn bị cho một dân tộc thánh khác biệt với mọi dân trên đất, Chúa ban cho tuyển dân luật pháp làm tiêu chuẩn sống. Luật pháp của Chúa thể hiện bản tính Ngài, cách Ngài cai trị và bí quyết để tuyển dân có một đời sống sung mãn trong sự tin kính Chúa và yêu thương nhau. 10 điều răn là nền tảng căn bản giúp tuyển dân thờ phượng Chúa phải lẽ, 4 điều răn đầu, và đáp ứng nhu cầu cho nhau trong tình yêu thương và trách nhiệm, 6 điều răn còn lại. Hơn 400 năm sống ở Ai Cập, dân Israel đã bị ảnh hưởng bởi niềm tin đa thần. Người Ai Cập tin rằng mỗi vị thần chỉ thống trị một phương diện của cuộc sống, nên họ thờ nhiều thần để giành được nhiều phước hạnh. Chúa đã minh chứng cho tuyển dân thấy mọi thần của người Ai Cập là hư không, vô năng, vô tri và vô giác. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng tể trị trên cả vũ trụ. Chúa nghe thấu lời ta thán của họ, có đủ năng quyền rút họ ra khỏi nhà nô lệ ở Ai Cập, tiếp trợ nhu cầu và dẫn dắt họ đến nơi phước hạnh. Điều răn đầu tiên của Chúa: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Câu 3. Đức Giê-hô-va đòi hỏi dân Chúa chỉ nhìn nhận Ngài là chân thần duy nhất, đấng họ phải trung tín tôn thờ. Ngoài Ngài, không có thần nào khác trong tâm trí của họ. Dân Israel sẽ không thể là con dân của Ngài nếu họ không giữ được điều răn đầu tiên này. Mặc dù ngày nay chúng ta không sắp mình thờ lại bất kỳ hình tượng nào ngoài Chúa, nhưng có thể chúng ta đã để nhiều thứ trở nên thần tượng chiếm ngự trong tâm trí và cuộc sống của mình: tiền tài, danh vọng, công việc, thú vui, con cái, một người nào đó có thể biến thành thần tượng nếu chúng ta tập trung quá nhiều vào chúng để xây dựng hình ảnh của chính mình, làm ý nghĩa cho cuộc sống hay làm chỗ dựa cho tương lai mình. Hãy chân thành đánh giá điều gì chúng ta yêu quý hơn Chúa, điều gì khiến chúng ta dốc hết thời gian và tâm lực để đầu tư và chi phối mọi quyết định của mình. Chúng ta cần cảnh tỉnh để chỉ có Chúa làm chủ chi phối mọi khía cạnh cuộc đời mình và giữ không để bất cứ điều gì khác có khuynh hướng lên ngôi làm Chúa của mình. chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa biết con kính sợ, yêu mến và biết ơn Ngài. Chúa cũng biết những yếu đuối trong con. Xin Chúa Thánh Linh chiếm ngự đầy trọn lòng con và giúp con chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang để điều gì hoặc người nào làm thần tượng của mình không? Đừng để vật chất đời này, tiền tài danh vọng phủ đầy tâm can, giữ lòng kính Chúa vững vàng, suốt đời trung tín chẳng màng hư vinh.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.